tùy quán vô thường, tùy quán từ bỏ, tùy quán lý tham. Quý vị đừng ngại nhé, đừng nghi và đừng ngại, là bởi vì ở trong cái cấp độ này là cấp độ của thực nghiệm. Ở trong cái thực tú, khi mà mình có lạc giải thoát rồi ấy, khi mà mình có được cái thắng trí, chứ đừng nói tới liệu trí nữa, và khi mình có một cái căn bản thiền định, và khi có cái thấy trí tuệ này, quý vị biết rõ ràng là đi qua dễ dàng, không có vấn đề nữa. Và cái thấy này là thấy, thì trong cái thấy này có một cái năng lực mà vô biên, một sức mạnh không đong lường nổi. Mà bây giờ chứ mình hình dung ra nổi, mình chính những cái không thấy đó vô tưởng, đó nó mạnh dễ sợ lắm. Cái gì càng vô tưởng nó càng mạnh. Nước nó mạnh không bằng mạnh cái gió, phải không? Mà gió nó mạnh không bằng mạnh những cái loài mà vô hình hơn chục đỉnh nữa, mà không bằng các thần thông, mà không bằng bằng những cái tấm thần thông tỷ nhì, càng tỷ nhì chừng nào cái sức mạnh càng lớn chừng đó. Vì thành thử trong cái thấy này, trong cái thấy biết này, trong sự giải thoát này, trong cái ý nghĩa, ý lực này, nó có một cái sức mạnh lớn lắm. Thành đi qua chuyện này là dễ dàng lắm. Mà từ giải thoát nó đến cái trong đó, nó bung trong cái thấy đó, nó có trong cái thấy đó. Chứ trừ thì mình thắc mắc, mình không biết làm sao, tại làm răng mà cho đến khi đó mình nghi ngờ là sợ rồi, nhưng mà mình không đi qua khỏi cái cơn đau đó, vẫn thấy vô thường mà vẫn có khổ đau, hay là dạng thì có thấy vô thường khổ đau đi nữa thì cuộc đời hẳn buông tệ, không phải. Lúc đó là khác lắm, lúc đó là khác hẳn. Như vậy Thế Tôn mà mình chỉ cho mình đi tu chứ, mà giải thoát, mà cái đó mới gọi là tối thường, tuệ tối thường. Chứ còn nếu như mà bình thường thôi thì đâu phải là tối thường. Thành thử cái này là cần thực nghiệm đó. Thành thử mình muốn thấy cái giá trị của cái con đường giải thoát này, mình phải hành. Nếu như mình hành thì uổng vô cùng, sẽ không bao giờ hiểu được Phật, không bao giờ hiểu mấy cái lời dạy này. Phải hành để thấy rằng khi một cái cảm thọ lạc thì khởi lên, nó có sức mạnh lạ kỳ lắm. Bây giờ tôi kể câu chuyện mà trước đây hòa thượng mình đây kể khi mới về nước đó. Tôi chỉ nói cái hỷ tâm thôi, chưa nói lạc tâm, mà chưa nói cái lạc thiền định sâu xa do thẳng trí xuất hiện, chưa nói. Đây là một cái cảm thọ hỷ do tín tâm xuất hiện mà thôi, chưa nói do định tâm xuất hiện. Tính hỷ kính năng này, định xả này, đấy là chỉ có hỷ sinh thôi, mà đã có một sức mạnh lạ kỳ rồi. Đấy là ngài kể, hòa thượng kể một câu chuyện là hồi có một cái gia đình Phật tử việc ở Thái Lan hay Tích Lan, gia đình gì này, thì trong gia đình đã có một bà mẹ, ông thân mất rồi, một bà mẹ già, một người con trai và một cô dâu. Và cô dâu duy nhất á, và cô dâu này đang đổ đến kỳ sanh nở, người con là có thai sắp sanh. Thì đến cái mùa Phật đản á, thì cái nhà nó ở gần dưới chân núi, ở trên cái đồi, dưới chân đồi trên đồi còn ngôi chùa chư tăng thắp đèn sáng lên và cử hành lễ rất là trang trọng và đẹp đẽ lắm, huy hoàng lắm. Thì bà mẹ mới nói thế này, thôi bây giờ con ở nhà thì anh con đi với mẹ lên chùa dâng lễ, con đi núi không thiện, là cái ngày gần sinh anh đi núi không thiện. Thì người con thì nhất định phải ở nhà, nhưng mà tiếc lắm, bởi vì cái truyền thống của người Phật tử mà cái ngày lễ nó rộn ràng, nó chồn rộn, đi nó cũng chồn rộn. Thì khi bà mẹ với người chồng vừa mới leo núi lên, cả hương đèn lên núi, thì cô này cô định chân đồi ở chân đồi á, để mình nhìn lên. Khi nhìn lên thì thấy hình ảnh rực rỡ, đèn cờ rực rỡ, các sư đi khoanh mà kiểu ồ vàng nghe giải thoát lắm. Thì tự nhiên một niềm hoan hỷ khởi lên, người hân hoan, một niềm hân hoan khởi lên. Rồi cô mà khởi lên một cái ước chi mình có mặt trên đó hạnh phúc biết bao nhiêu. Khi mà với cái tâm niềm, tâm lý hân hoan đó mà khởi lên một niềm, khởi niềm chi là tù than niềm này, tự nhiên cô đi lên đỉnh trên đồi, đỉnh núi luôn, đỉnh đồi luôn. Thế bà mẹ người chồng đi lên thấy cái cô dâu nằm trên rồi nói, con đi ngã nào. Thế cười lắm. Cái chuyện là giống như thần thoại, đây là chuyện có thật. Cái hỷ tâm sinh vậy đó, nó đi có một sức mạnh không đong lường nổi, tôi kể là để vì có một khái niệm thôi chứ không đong lường nổi. Nó kỳ lắm, nó dịu lắm. Mà bởi vì Đức Phật không dạy nhiều về chuyện này là sợ cuộc đời loạn á, ồn ào loạn đi vô chuyện này thì hẳn hề khổ đau. Bởi vì có thần thông thì hẳn cũng thần thông thì ngày có vẻ hóa mắt mình vì thôi, chứ hẳn không quan trọng bằng cái trí tuệ để mình diệt trừ khổ đau. Mình thà mình đi bằng hai chân trên đất, một người rất khiêm tốn mà mình có trí tuệ để mình đoạt trừ khổ đau ngay trong hiện tại thì là rất hạnh, rất hạnh thiện. Chứ chứ mình có thần thông bay thì mà không đoạt được khổ đau, nuôi dục vọng, mình nuôi thì kiêu hành, kiêu mạn, thì cái này là đại hòa hả? Không có chi gì mà mình thích thú trong cái đó cả, đại hòa. Thành thử vì vậy chắc cái đường giáo dục Đức Phật chọn ngay giỏi dạy rất thực về con người, cái chi để mà đoạn trừ tham sân si, để mà được an lạc giải thoát trong hiện tại, chứ không có nhấn mạnh mấy cái thần thông nữa. Chứ thực sự chỉ có một chút khí tâm đã còn cái lực thần thông như vậy rồi. Mà quý vị biết là người đời đấy mà chứ mà dạy bùa ngại và để mà gọi là để mà bay ra cái phép này phép kia thứ miếng đó là làm hóa mắt người đời rồi, là họ đi ồ ào rồi ngay. Chứ con phải dạy học kính kiểu này là ta cũng đến phải không? người ta không đến, mà rồi cuối cùng đạo Phật không ai đến được cả, là bởi vì người ta thích những chuyện đó hơn, thích những chuyện thần thông rồi. Thành quý vị biết là cái sức mạnh trong cái quán vô thường, thì sức mạnh trong cái quán từ bỏ và quán lý tham. Quán từ bỏ quán lý tham này là ở một cái thời điểm nào đó mình nhắc lên, nhắc nhở cái tâm mình để từ bỏ. Nếu cái tâm từ bỏ trước khởi là phải nhắc lên, nhưng mà thường thường không phải là quán để từ bỏ, mà trong cái quán vô thường cả pháp đó, quán như vậy rồi thì có cái cấp độ lên, cấp độ. Bởi khi mà thấy quán cả pháp xong rồi, thấy được cái vô ngã, vì vô thường khổ đau cả pháp rồi, thì có khi cái tâm ly tham trước khởi, tâm ly tham, tâm từ bỏ trước khởi. Nhưng cho đến một độ thì khi đó thì cũng hành giả có thể nhắc nhở mình để từ bỏ, để ly tham. Nhưng mà thường thường là chỉ có làm cho đến độ nhuần nhuyễn là cái tâm từ bỏ khởi, tâm ly tham là khởi. Nó từ đồng cái pháp này vậy, từ đồng cái đi tới như vậy là nó khởi. Từ bỏ là tự nhiên mình tách rời ra khỏi tất cả mọi chuyện. Lúc bấy giờ hành giả có một cái nhìn rất bình đẳng đối với mọi pháp, trong tâm cũng như ngoài tâm. Tuy nhiên nhìn rất bình đẳng, không có thiết chấp, hoàn toàn lúc bấy giờ là hoàn toàn không thiết chấp, là bởi vì các pháp đến ghi nhận các pháp mà thôi. Hoàn toàn tĩnh lặng, nhìn tĩnh lặng, khổ là biết là khổ, lạc biết là lạc, vậy thôi. Thì chưa đến khi nào có tâm từ bỏ thực sự, tách ly hoàn toàn ra cả các thọ, không tách ly hoàn toàn, lúc bấy giờ là giải thoát, ly tham là giải thoát. Mình nhờ phải có tâm lý này mới tách được, còn mình chưa có cái tâm lý này, chưa có công phu này thì tách không được. Do không tham đắm nên tự mình nhập niết bàn, vì ấy đã rõ, sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này Moggallana, cho đến như vậy, tóm tắt lại, một vị kheo được giải thoát nhờ sự đoàn diệt khắc ái, đạt đến mục đích cứu cánh phàm hạnh, đạt đến cứu cánh của cứu cánh, trở thành tối thượng giữa chư thiên loài người. Cứu cánh của cứu cánh nghĩa là cứu cánh sau cùng, cứu cánh sau cùng, tuy nhiên thoát ly sinh tử, nhưng mà đến tầng cùng giải thoát rồi, không còn duy nữa, thì cái này là cứu cánh của cứu cánh. Tuy nhiên là niết bàn tối hậu hay là Phật quả, thì quý Phật tử biết là cái chỗ này là cái chỗ mà sau này có nhiều bộ phái cũng đừng còn bàn cãi một chút đi, là bởi vì sau khi đắc A-la-hán rồi nó vẫn còn cái cấp độ giải thoát cao thấp khác nhau. Vì có khác nhau cho nên khi mà có đệ nhất A-la-hán, đệ nhị A-la-hán đó, vì vậy cho nên khi mới có là hẳn là A-la-hán là cứu cánh rồi đó, cứu cánh giải thoát với cái lý tưởng của mình là đi ra khỏi sinh tử là A-la-hán thôi. Nhưng mà cứu cánh của cứu cánh nhân cao hơn nữa, là về chỗ giải thoát sắp cùng rồi á, sắp cùng rồi. Thì cái chỗ này quý vị nhớ là khi mà một người đến đây thì họ tự mình biết, mới gọi là đến cứu cánh. Đến đây người đó tự biết mình giải thoát, chứ đừng có nghe những cái chỗ ví dụ như có những cái câu chuyện mà ngài Đức Phật thành đạo rồi đôi bình bạc xuống để nói rằng nếu như mà tôi đã thành đạo rồi thì xin bình bạc nội, bình bạc vàng á, nội tôi được dùng được. Cái đó thì không phải cái chuyện rủi may, mà chuyện của vẻ không trí tuệ hả. Họ làm như chuyện thần thoại mà theo dệt xung quanh ngài, mà hẳn không vui, mà không thật, không trí tuệ, là bởi vì ngài một người trí, người giải thoát là biết mình giải thoát, họ gọi là giải thoát. Chứ còn mà hỏi mình đã giải thoát chưa thì họ hoàn toàn chưa giải thoát. Vì thế không thể có cái đó là gọi là trí tuệ giải thoát, trí tuệ giải thoát. Thì khi mà ngài Xà Lợi Phất mà ngài giác ngộ giải thoát á, gần như là đến đích sắp cùng, thì ngài tuyên bố rằng là tôi đã đạt đến đích giải thoát rồi. Tuy nhiên là bây giờ từ đây về sau không còn gì để làm nữa, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì tuyên bố là ngài là người tuyên bố, mà một trong những người tuyên bố đầu tiên, Đức Phật nói sao ông dám tuyên bố, ông lớn gan tuyên bố như vậy, ông dám nói đâu, ông không còn gì để làm nữa. Thì ngài Xà Lợi Phất ngài nói: Bạch Thế Tôn, con nhìn trong tâm con thấy rằng là cái ái hẳn không còn nữa, chứ con biết rằng là sanh tử đã tăng. Bởi vì hiểu cái câu nói của ngài rất tỉ thể, là bởi vì cái sanh tử là cái hậu quả, mà cái nhân của nó là ái, mà ái đoàn rồi thì sanh tử cũng còn. Thì ngài nói từ nay về sau không còn sanh trở lại nữa, là sanh của con nữa. Thì ngài tiến bộ là vậy, do trí tuệ, do từ mình thấy, hẳn Đức Phật khen là cái lời tiến bộ đó còn gọi là tiền giống của sư tử. Vì sao? Chứ đừng có tuyên bố rất rõ ràng là một người hành giả là họ thấy. Khi mà tuyên bố sanh tử đã tầng là bởi vì sao? Là bởi vì cái nhân sinh tử họ đã đoàn, mà nhân sinh tử là mình kiểm soát được. Ái, cái nhân đó là ái mà ái mình đã đoàn. Con đã thấy hoàn toàn sạch rồi, sạch trong tâm con rồi. Hữu ái, diệu ái, hữu ái, vô ái đoàn tầng rồi. Và vì vậy con tuyên bố từ đây về sau không còn trở lui cuộc đời này nữa. Là cái trở lui trạng thái này nữa. Cái đó là cái nhìn trí tuệ. Tôi sẽ đi tiếp. Này các tỳ kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các tỳ kheo, đồng nghĩa với an lạc, tức là các công đức. ta thẳng chi rằng, này các tỷ kheo, các công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự hình thành, khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong 7 năm ta tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ tâm 7 năm, trong 7 thành kiếp, hỏi kiếp, ta không trở lui thế giới này nữa. Khi thế giới này ở trong thành kiếp, này các tỷ kheo, ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. Khi thế giới ở trong hoài kiếp, ta sanh vào phàm cung trống không, ở đấy này các tỷ kheo, ta là phàm thiên, là đại phàm thiên, là chiến thắng, là vì vô năng thắng, là vì biến tri, vì tự tài. 36 lần này các tỷ kheo, ta là thiên chủ Sakka, nhiều lần 7 lần, ta là vì chuyện luân vương, theo chánh pháp là vì pháp vương, bậc chiến thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ bỏ 7 món báo. Này các tỷ kheo, ta có 7 loại châu báo này, như là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, nữ báo, gia chủ báo và cư sĩ báo. Là thứ 7, ta có hơn 1000 người con trai. Này các tỷ kheo, là những bậc anh hùng dặn mạnh đánh tan địch quân. Và khi ta chiến thắng quả đất này, ta xa cho đến bờ biển, ta chỉ vì quả đất này không dùng trường, không dùng đao, mà đúng với chánh pháp, chỉ dùng chánh pháp. Ở đây Đức Phật nói một đoạn về tu tập công đức, quý vị nhớ cái đoạn này mình cũng cần ghi nhớ thật kỹ. Và tu tập công đức cụ thể là tu tập lòng từ, bởi vì tất cả các công đức mình cũng dương, đó là bố thí là lòng từ, mình bố thí cũng là bố thí là lòng từ, và mình giúp cho những người nghèo xung quanh, làm lời cho mọi người, cả đó là công đức. Tất cả việc làm thực sự của mình là hầu hết nằm trong nội dung là cái hành từ. Mà cái công đức này ngài dạy như thế này là đừng có sợ hãi các công đức, mà có một cái định nghĩa mà thực sự ra quý vị biết rằng là không ngờ. Chính chúng tôi khi mà đọc mấy đoạn này rồi mình giật mình, là mình đi tìm cái ý nghĩa về đạo đức học đồ của Phật giáo chẳng hạn, thì mình đi tìm cái ý nghĩa của nhà tư tưởng cuộc đời nên nói về đạo đức chẳng hạn, ví dụ như Socrates, như là Aristotle nói đạo đức, Spinoza nói đạo đức đồng nghĩa với hạnh phúc, hai ông đó là nổi tiếng. Sau này một viện sĩ Bilesio cũng là đạo đức đồng nghĩa với hạnh phúc. Nhưng thực sự trước mấy vị đó nữa, là cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật trong đoạn kinh này quý vị biết định nghĩa thế nào? Đồng nghĩa với an lạc, tức là cả công đức. An lạc đó là hạnh phúc, dịch là sukha đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó là gì? Đó là cả công đức. Thành ra đời sống đạo đức đó chính là hạnh phúc. Đã có sẵn rồi mà mình không khai thác, mà những cái lời lẽ như vậy mang một cái âm hưởng, một cái ngôn ngữ nó hơi hiền lành, hơi chất phác, thường nằm trong những dòng kinh rồi khiến cho mình suy nghĩ. Thì thực ra đó là những cái lời triết, chỉ có một câu đó thôi là đã là chỉ đạo trong cái hệ thống triết học mà mình gọi là đạo đức học rồi, khoa học đạo đức học rồi. Những lời chỉ mấy cái lời nói này mình càng tin tưởng được. Khi mà chúng tôi trình bày về đạo đức là chúng tôi nắm được những cái điểm này, là biết rằng chắc chắn rồi, và mình dám nói là bởi vì mình tin vào trí tuệ Đức Phật. Thực sự bản thân mình không thấy được, nhưng mà mình tin vào trí tuệ Đức Phật, mình biết rằng đạo đức là đồng nghĩa với hạnh phúc. Và ngài nói rằng đây là an lạc của đồng nghĩa với các việc làm công đức. Cho nên cái an lạc nó đến trong các việc làm công đức. Trong khi mình muốn an lạc trong cuộc đời này, mình muốn hạnh phúc mà mình không làm các công đức, thì điều đó là một điều nghịch lý, điều mâu thuẫn từ tâm mình mà sẽ không bao, sẽ rất khó cho mình đạt được hạnh phúc trong cuộc đời này. Thành cứ nỗ lực, đừng có tính lời hại, đừng có tính toán quá đi. Tuy nhiên là ở mức độ nào đó thôi, vừa phải, mà bằng mọi cách, trong mọi hoàn cảnh, vận dụng để đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh mình, thì người đó là người được hạnh phúc ngay trong hiện tại. Đó là trí tuệ Đức Phật rồi, tuyên bố rồi, mà người đời người ta cũng tuyên bố như vậy. Mà tại sao mình lại tưởng cứ ôm ấp lại một cái suy nghĩ ích kỷ, mình tưởng rằng là mình lo cho thật kỳ, gạo chất cho đầy, tiền bạc chất cho đầy, nhà cửa cho rộng rãi, mọi chuyện để mình thụ hưởng, càng lo cho mình chừng nào càng đau khổ chừng đó, càng cô đơn chừng đó, càng khổ sở chừng đó mà thôi. Thành thử vì vậy cho nên mình biết rằng đi tìm hạnh phúc là đi tìm cái cuộc sống mà gọi là xả kỹ, là làm cho vị tha, lo cho càng nhiều người xung quanh càng hạnh phúc. Cứ làm đi, làm mấy lần đầu hơi khó chịu, đứa con tỉnh lui tỉnh tới, thầm thuộc, nhưng mà đến một thời quen mà nó thành cái tấm nó nhuyễn, nó bắt đầu cảm thấy hạnh phúc lớn á. Và nó cái hạnh phúc đó là hạnh phúc hiện tại. Còn bây giờ Đức Phật dạy hạnh phúc quá khứ, ngài chỉ tu tập trong 7 năm, mà trong một cái đoạn kinh sau là ngài nói rằng là ngài có dạy một cái hội chúng sao trở thành những người trở lại cuộc đời này mà thành công cuộc đời cả, mà ngài là bậc thầy dạy mà không lẽ mình sau này cũng hưởng quả báo đó, mình là bậc thầy. Cho nên ngài mình nỗ lực tu tập từ tâm trong 7 năm, từ tâm là tu tập công đức này đó. Tuy nhiên là làm giúp đỡ cho mọi người xung quanh, và khi mà mình trở về từ mình khởi từ tâm lên cũng được, cứ khởi từ tâm, khởi lên cái lòng thương tưởng tất cả mọi loài mọi người xung quanh, khởi cái tâm đó lên, thì ngài tu trong 7 năm mà cái kết quả sau này đã 7 lần mà quý vị thành kiếp hoài kiếp, là cái thế giới này á, nó một cái lần mà lên của thế giới này rồi lần xuống rồi lần lên lại là từ cái tuổi mà 10 tuổi cho đến là tuổi thấp nhất mà cho đến 8.400 tuổi. Là một kiếp đó thì lâu lắm, mà nếu như kể một cái kiếp của vũ trụ tuổi thọ vũ trụ mới tính á, đó là tính theo cái chiều lên xuống đó, còn trong từ điển thì gọi là 4.320 triệu năm là một cái tuổi thọ vũ trụ, một cái kiếp thành kiếp hoài kiếp này. Mà cứ một lần như vậy là ngài sanh về các cõi quang thiên là cõi nhị thiên sắc giới, hoặc là xuống đại phạm thiên là cõi sơ thiên sắc giới, rồi về làm thiên chủ nhiều lần, làm vua trời, trời sắc ca là trời từ bấm ba, vua sắc ca là cõi trời bấm ba là cõi trời hạnh phúc nhất tâm, gọi là nói để mà hưởng thụ xa xỉ nhất, xa hoa nhất á, trong sáu cõi trời dục giới đó là cõi trời bấm ba. Trời này là tiên đẹp lắm, tiên nam tiên nữ đều đẹp, mà rất là thuần, tức là mọi cái thứ hưởng thụ là thôi không nói được, tất cả những thứ chi mà của người tưởng tượng trần gian này mà chưa hưởng thụ được là lên cõi trời đó có. Cõi trời bấm ba ngay ở đến cõi trời đó rất nhiều đời, nhưng mà không phải vì vậy rồi sau cái hệ tuổi thọ nó đọa đâu, nhờ cái lòng từ đó ngài trở lui làm chuyển luân thành vương rất nhiều lần, 7 lần là nhiều lần lắm. Mà một người lần mà ngài ra đời là ngài không phải lo mà bị ám sát, phải lo rồi rồi đó, không phải là sợ hãi đâu, là ngài có tướng bảo này. Tướng bảo là gì? Là có những người đại thần bảo, là những người vị đại thần, những bộ óc rất đặc biệt, rất trung thành mà rất đặc biệt, rất trí tuệ, có voi bảo này, có xe bảo, có ngựa bảo, có nữ bảo, cung nữ bảo, là hoàng hậu, cung phi chi đều là những người tốt trí tuệ mà trung thành trung thủy, cung bảo, tướng bảo, voi bảo, ngựa bảo, xe bảo, tất cả châu bảo đủ thứ bảo cả, mà ngài đã là bảo rồi không nói rồi. Trong cái thời trong điều kiện này là hoàn toàn là thống nhất thiên hạ và đem chánh pháp, và chánh pháp này là ngài đem ngũ giới mà thôi để dạy cho cuộc đời. Thì rất nhiều lần làm cái chuyện luân thành vương như vậy nữa, thì quý vị biết là về sau này thì nhân đó mà ngài cũng chuyển tới lần lần sau này, rồi ngài đến cho đến khi thành Phật sau này ấy, ngài chuyển qua nhiều giai đoạn. Mà cái kết quả này ngài nói ngắn đây là chỉ do tu tập từ tâm trong 7 năm thôi, tu tập từ tâm trong 7 năm. Mà mình sống đến mấy chục năm mình tu tập uổng mà, cuộc đời này có bao nhiêu đâu, mấy hộp mà, mấy hàng, mà mình để đi 7 năm hay để 3 năm cũng được, mình tu cho mình rồi đấy, tu để cho mình sao mình sướng cả đại, mình về làm chiến dục sách ca để cho nó biết cái cuộc đời mình đi chu du năm châu này thì cũng đáng thứ gì. Cuộc đời này hàng giống như là cái trời Amala trên tay của Đức Phật, nhỏ thì xíu, trời đất này nhỏ thì xíu, vũ trụ minh mông lên làm vua trời trên cao phải không, hạnh phúc hơn. Rồi sau mình cũng gặp Phật pháp, đại khái là ai mà muốn đi cao vô, còn tôi thì không rồi. Tôi thì nhất định sợ rồi. Tại thôi mình lại vận hành thôi, vận hành hạnh phúc hơi nhiều, phải gọi là vàng hành đó, hạnh phúc hơi nhiều. Ở trên đầu một hành thôi, nhất hành, còn ở đây vàng hành một điều hạnh phúc, còn ở đây là nhiều trí tuệ mình lớn, còn mấy cái phước báo này nhỏ. Phước báo này là phá hữu vi, là sinh diệt đau khổ. Một người có trí tuệ nhìn nó cũng buồn mà thôi. Thì người mà hưởng thụ thì đôi khi trong cơn hưởng thụ họ thích thú, nhưng một người trí tuệ nhìn là buồn, quý vị thấy không? Còn những đứa trẻ nó đứng vui rồi cuộc đời nó không biết lựa chạy xung quanh, bố mẹ ngồi lo thôi, chứ đứa trẻ nó cứ vui nhờ hắn thấy có trí mình thấy thì thấy không vui nữa. Cái cõi trời cũng vậy thôi, cõi trời cũng buồn mà thôi. Mà có đấy, có một điểm là quý vị cũng đừng thắc mắc là Đức Phật dạy là cái hồi mà làm chuyện lưu vương ta có được 1.000 đứa con trai. Quý vị không tưởng ra nồi làm răng vua có được 1.000 đứa con trai. Cái này là quý vị biết là thì thời này đây không nói rõ số tuổi, chứ bởi vì tuổi mình hẳn có cái hàng này chỉ 5 tuổi, 10 tuổi, có cái thời kỳ sống 84 tuổi hay là 3.000 tuổi, 5.000 tuổi chẳng hạn. Hẳn có những chỗ là nói mấy ngàn năm đó. Lâu như vậy thì có ngàn con trai thì chịu bình thường, mà vì sức khỏe lúc bấy giờ khác thì cấu tạo có người hơi khác chủ định. Mà huống nữa là ông vua này mà ông có đến cả ngàn cung nữ thì ngàn đứa con trai là bình thường mà. Mà vua có 2.000 cung nữ là bình thường lắm. Hẳn chuyện này mình cũng ngạc nhiên, nhưng mà là ngàn người con trai này là ngàn vị anh hùng. Cái này là hẳn có cái hay cho là cái lịch sử của Việt Nam mình là Lạc Lăng Cung Âu Cơ là có 100 người con trai thôi, bằng 1/10 đẻ bằng một trứng. Đẻ một trứng là quý phải không? Đẻ bọc trứng là đẻ quý phải không? Bọc trứng là quý tử. 100 người con trai. Còn đây thì là tiền thân Đức Phật là có ngàn người con trai. Để rồi tôi xin qua đoạn mới. Cái phần kề thì là chỉ lặp lại. Bây giờ phần sau cùng là 7 hạng người vợ. Một thời Thế Tôn của Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika, rồi Thế Tôn đắp y vào buổi sáng, cầm y bạc đi đến trụ sở của Anathapindika. Sau khi đi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sàng, lúc bấy giờ trong trụ sở của gia đình Anathapindika có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng, rồi Anathapindika đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi một bên, Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika, gọi là cấp cô độc đó, đang ngồi xuống một bên rằng: này gia chủ, vì sao trong nhà của ngươi lại có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn tiếng như những người đánh cá, đang giành giật cá? Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Surata giàu có đến đây từ một gia đình giàu có, nàng không vâng lời mẹ chồng, không vâng lời cha chồng, không vâng lời chồng, cũng không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cho gọi nàng dâu Surata: hãy đến đây mẹ Surata. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Nàng dâu Surata vâng đáp Thế Tôn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với nàng dâu Surata đang ngồi xuống một bên: này Surata, có bảy loài vợ này cho người đàn ông. Thế nào là bảy? Vợ như người sát nhân, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ như là người mẹ, vợ như người chị, vợ như là người bạn, và vợ như là người nữ tỳ. Này Surata, có bảy loài người vợ cho người đàn ông, và ngươi thuộc loài vợ nào? Bạch Thế Tôn, lời giải tóm tắt này của Thế Tôn con không hiểu rõ ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời giải tóm tắt này của Thế Tôn. Vậy này Surata, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Nàng dâu Surata vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ái tâm bị uế nhiễm, không từ mẫn thương người, thích thú những người khác, khinh rẻ người chồng mình, bị mua chuộc bằng tiền, hăng say giết hại người. Là người hàng vợ thứ nhất, và người này gọi là hàng vợ chính ạ, hàng vợ như kẻ sát nhân, là cái hàng vợ mà nhiều khi vì tiền bạc ưa người khác mà không ưa chồng mình, thì người mà ngoại tình là giết chồng như không, phải không? Thành thử cái người này là giết chồng, gọi là vợ như sát nhân, là người ngoại tình. Người mà ưa những người khác mà không ưa chồng mình thì cái này gọi là vợ như kẻ sát nhân. Hàng như vậy được gọi là vợ sát nhân. Còn hàng nữ nhân nào tiêu xài tiền tài sản của chồng do công nghiệp đem lại, hay thương nghiệp, nông nghiệp, do vậy nếu muốn trộm dù có ít đi nữa, hàng người vợ như vậy được gọi là vợ ăn trộm. Ở đi cái chỗ khác thì còn nói rõ hơn là cái vợ mà tiêu xài tiền ấy, thì từ cái tiêu xài không phải ăn trộm thiệt, nội cái tiêu xài tiền thôi, ý chồng thương rồi là đã tiêu xài tiền là ăn trộm rồi, mình cũng làm ra mà chồng làm ra sản nghiệp ta làm ra rồi mình tiêu xài phí đấy, thì càng nào càng khác chứ ăn trộm, làm cho cái tài sản hao đi, thì vợ này gọi là vợ tiêu xài tiền nhiều, gọi là vợ ăn trộm. Hàng thứ ba, hàng người vợ như vậy gọi là ăn trộm, không ưa thích làm việc, biếng nhác nhưng ăn nhiều, ác khẩu và bạo ác, phát ngôn lời khó chịu, mọi cố gắng của chồng đàn áp và chỉ huy. Hàng người vợ như vậy được gọi là vợ chủ nhân. Thì vợ chủ nhân sao? Là chồng cưng rồi ngồi sai, ngồi chỉ là sai chồng thôi, sai đi làm cái này đi làm cái kia, là làm như một người ở đời, sai chồng thì gọi là vợ như chủ nhân. Đó, ba hàng người vợ này thì quý vị biết là quý vị bảo lắm rồi. Ngài để lên đầu là quý mọi ái luôn luôn từ mẫn, có lòng thương xót người, săn sóc giúp đỡ chồng như mẹ chăm sóc con, tài sản chồng chất cất chứa, biết hộ trì giữ gìn. Hàng vợ như vậy được gọi là vợ như mẹ. Ai như người em gái đối xử với chị lớn, biết cung kính tôn trọng đối với người chồng mình, với tâm biết tàm quý, tùy thuận phục vụ chồng. Hàng vợ như vậy được gọi là vợ như chị hay em đó. Ai ở đời thấy chồng tâm hoan hỷ vui vẻ như người bạn tốt lành đã từ lâu xa về, sanh gia đình hiền đức, giữ giới già trung thành. Hàng vợ như vậy được gọi là vợ như bạn, không tức giận an tình, không sợ hình phạt trường, tâm tư không hiềm hận, nhẫn nhục đối với chồng, không phẫn nộ tức giận, tùy thuận chồng, lời dạy chồng. Hàng người vợ như vậy được gọi là vợ nữ tỳ. Ở đời các người hàng vợ, cả hàng vợ được gọi là vợ sát nhân, kể cả vợ ăn trộm và vợ chủ nhân. Vợ ấy không giữ giới, ác khẩu và vô lễ, khi thân hoài mạng chung được sanh vào địa ngục. Ở đời các hàng vợ như mẹ, chị và bạn, và hàng vợ được gọi là vợ như nữ tỳ, an trú trên giới đức, khéo phòng hộ lâu ngày, khi thân hoài mạng chung được sanh lên thiên thủ, thiền thủ, người thiên giới. Này Surata, có bảy loài vợ này đối với người đàn ông, nhà ngươi thuộc hàng vợ nào? Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay Thế Tôn hãy xem con là người vợ đối với chồng như là người vợ nữ tỷ. Vậy Surata là đối cái chuyện nó vui. Cái chuyện này hẳn cũng gây mình cho mình nhiều kinh ngạc là mình không ngờ Đức Phật lại ngài lại dành chuyện đời như thế này, mà ngài quan tâm đến như thế này. Mình tưởng là ngài ở trên cao, ngài xa là xa vời mình lắm, nhưng thực ra là ngài rất gần gũi người đời. Quý vị thấy cái hình ảnh của ngài á, ngài đi trên không, na bình bạc, buổi sáng đi khất thực, đi ngang nhà ông cấp cô độc thì nghe người ta la la ốc oan trong ồn ào như những người mà dành giật cả. Mấy người bằng cả là miệng lớn lắm, lớn chưa, dành giật ồn ào lắm, thì ngài phải lồn xồn, ngài đi vào, ngài hỏi này chim mà ồn ào rồi, thì như mà những người mà dành giật cả rồi, thì ngài ông Cấp Cô Độc là Bạch Thế Tôn cũng người dấu con là Sujata. Sujata gọi là thiền sinh này, người đẹp gọi Sujata. Nói nàng là nhà giàu, hiện chứ hai vợ chồng là giàu rồi, mà cũng sinh từ cái gia đình giàu này, gia đình của bà ông giàu, mà về đấy là không nghe, không nể ông già, không nể bà già, không nể chồng nữa. Thành bà nói bà đàn áp cả ba người trong nhà của ba người đàn áp, thì ồn ào như vậy. Thì Đức Phật mới nói thôi gọi Sujata đến Thế Tôn bảo, trong một cái đoạn kinh khác là Đức Thế Tôn còn nói thêm là thôi nấu cơm để Thế Tôn ở lại trưa nay, Thế Tôn không đi khất thực nữa, là ngồi đó ăn cơm. Rồi ngài mà biểu Sujata ngồi hầu cơm, ngồi bên cạnh bắt để ngài ngồi sơ cơm, thì mày ngồi hầu bên cạnh thì ngài sơ cơm xong, ngài mà hỏi, ngài hỏi bài hàng người vợ như thế này, thì Sujata mới xin Thế Tôn trình dạy nội dung của bài người vợ đó. Thì khi mà dạy xong thì Sujata hiểu là Thế Tôn mà muốn dạy mình gì rồi, thành thử bắt đầu ân hận. Bạch Thế Tôn, từ nay con sẽ là người vợ nô tỳ như người nô tỳ. Là quý vị biết đây là một sự giáo dục của Đức Phật phải không? Mà giáo dục này là rõ ràng đi sâu vào gia đình của quần chúng và rất quan tâm đến hạnh phúc của gia đình cả Phật tử. Hình ảnh Đức Phật á, Đức Phật mà còn như vậy, Huống chi mình phải không? Bây giờ anh từ một giáo hội tăng già mà tránh làm nhiều việc này thì nó mất cái sự mạng của mình. Cuộc đời thời Đức Phật cũng cần có như vậy. Mà nhất là cái gia đình của một người Phật tử hộ trì Phật pháp nữa, phải quan tâm đến cái đời sống của các vị đó. Họ gặp đứng thì gặp một rối loạn gì để giúp cho họ đi qua những cái dân rối loạn đó. Đó là thái độ giáo dục của Đức Phật. Chứ không phải là vì ngài nói giải thoát rồi ngài bỏ qua mình chuyện đó. Ngài dạy rất thiết thực. Ngài nói trong cuộc đời này có bảy hạng người vợ thì con thuộc loại hạng người vợ nào. Phân tích thì hạng mà vợ như kẻ sát nhân là vợ ngoại tình. Vợ như kẻ em trộm là tiêu xài, xa xỉ, hưởng thụ. Vợ mà như là bà chú là sai khiến chồng. Còn vợ còn lại là ba hàng người vợ mà ngài ca người, bốn hàng vợ mà ngài ca người có công đức là vợ như mẹ, vợ như chị, vợ như bạn và vợ như nữ tỳ. Vợ như mẹ là vì thương chồng quá mà săn sóc kỳ lòng, săn sóc kỳ như mẹ săn sóc con á, cũng thương nhưng mà săn sóc kỳ quá đi mà mới đặt tên là vợ như mẹ. Tự nhiên là quá chồng nhiều khi như con nít á. Và nó kỳ không khuyên đi ra cái đó cứ chân xe nhá. Là việc là vợ như mẹ cho ta lớn rồi thôi. Mà là sắc sóc kỳ đến đồ đó thương lắm mà ra không, chứ không phải là thì như vậy là tốt. Người này là cái tâm lý như vậy và tương tự như vậy là đáng sinh thiên được. Tâm lý tốt như vậy không thương được người chồng của mình mà thương ái phải không? Cái tâm lý rõ ràng mà rất thực, ngay dài rất thực. Rồi vợ như em là tuy nhiên thương mà sắc sóc vừa phải, như người chị sắc sóc em sắc sóc chị, một cái tình cảm vừa phải. Tuy nhiên có tình cảm cũng thương nhưng mà có cái vừa phải, thì như vậy là vợ như chị và như em thân mật vừa phải. Còn vợ như bạn á, thì trong đoạn kinh ở trong kinh Lục Phương chẳng hạn, hay là đoạn kinh khác họ nói là người vợ như bạn là người vợ này thân mật bình đẳng đối xử, kính trọng chồng, trung thành với chồng, thương yêu chồng, nhưng bình đẳng đối xử, bình đẳng trao đổi nhau những công việc, thường thường là bàn bạc công việc của người chồng và giúp người chồng quản lý thì sản nghiệp, quản lý cái cơ sở đó, bàn bạc công việc xã hội rồi nữa. Thì vợ này gọi là vợ như bạn, trao đổi bình đẳng với người chồng. Thì cái vợ như bạn này nó hợp với thời đại dân chủ này. Tuy nhiên là vợ như nữ tỳ thì hơi quá đáng. Mà cái thời xưa là thời phong kiến, qua bao nhiêu mà thời nay cũng còn nhiều xã hội còn lắm. Chồng gặp nhiều ông chồng đó đi uống rượu về sấy đập la rì rồi đủ thứ cả. Mà người vợ như nữ tỳ là dù chỗ chồng và hành hà cũng thương chồng, không bực bội, không tức hận. Mà cũng thương yêu chồng, vẫn săn sóc chồng. Thì người hàng vợ này cũng là nằm trong bốn hàng người vợ mà Đức Phật dạy sau khi chết được sanh về thiền thú. Đó là cái phần thưởng cho những người vợ. Thì quý vị thấy là Đức Phật cũng quan tâm đến cái hạnh phúc đời sống gia đình của các Phật tử và ngài dạy những lời rất là thiết thực tùy theo từng đối tượng ngài dạy. Nếu như mà mình không có một nền giáo dục mà để đi sâu vào như thế này thì chắc chắn Phật giáo không thịnh lắm đâu. Nếu như mà cứ khu biệt trong các nhà chùa thì không nên. Tuy nhiên là có những giai đoạn nào đó, có những cái tuổi nào đó cần phải cách ly với xã hội bên ngoài để mà tu tập mà học thì được, nhưng mà nếu như tất cả là mọi lúc mọi lứa tuổi đều cách biệt thì không được. Nên chính Đức Phật mà ngài cũng đi như vậy, và ngài đi đến các đời sở, các gia đình, mà đấy là chỉ tiếp tập một mẫu chuyện vậy, chứ còn nhiều mẫu chuyện khác nữa mà Đức Phật cũng đã đi đến nữa. Đến nỗi như câu chuyện anh Gulimala, quý vị biết người mà đi khách thực lâm, đi khách thực gặp người đàn bà này đau đẻ nó mắc chi mình mà đi lối buồn ai bạc về cũng đi được. Đức Phật hỏi rằng bữa nay tôn giả không đi khất thực mà, và thì tôn con ra ngoài cũng thấy người đời khổ quá, con không đành, cái bụng không đành, không đi khất thực nữa. Đức Phật hỏi chuyện chi thì nói con thấy người đàn bà đau đẻ khổ sở quá, họ quấy quấy quắc mà cả gia đình quấy quắc, thì con thấy tự nhiên không yên được bụng, về mặc xìu. Vì thầy rõ ràng là rất quan tâm mọi cái chuyện đó, và là việc đạo Phật quan tâm thì cũng đời chứng nào. Đã, quan tâm này không phải chuyện nữa là chuyện giới dạy gì hết, chuyện nữa là chuyện không phải là chuyện của nhà chùa, không phải nhà chùa là phải nhà chùa trong tâm hồn, nhưng mà còn cái chuyện quan tâm hạnh phúc người khác là phải quan tâm. Đã, mà nếu như mình hiểu qua những bộ chuyện này, nó làm một cái gương mẫu cho tư duy của mình, chỉ hướng cho tư duy của mình, cho cái hướng đi của mình, thì đạo Phật tỉnh hơn. Phải có mặt khắp trong cuộc đời, chỗ nào cần mình có để mình giúp, bởi vì chỉ có hạnh phúc của người đời và cái sự hiểu biết của người đời về đạo chỗ đó là thiêng liêng nhất thôi, còn không phải là một sự trang trọng của mình ngồi trên cao đi có xe có người có lòng có tàng có tiền hô hậu ủng rồi có trước có sau là không phải. Cái này nghe nó buồn lắm, nghe nó quê chứ không phải. Sang trong cuộc đời này là quê lắm, mà đi rất tự nhiên trong cuộc đời, đi vào trong hạnh phúc, giúp cho hạnh phúc người đời là rất trí tuệ, rất là thánh thiện và rất là trí tuệ. Thì đây là những nét mà cái tập của Đức Phật là mình là gương mẫu cho mình rồi. Những vị khác thì mình còn nghi ngờ, nhưng chính Đức Thế Tôn, và để được Đức Thế Tôn mà những ngài Angulimala mà Đức Phật ca ngợi thì là đủ để làm gương mẫu. Và như vậy quý vị như chúng tôi là có thể giúp được bài học cho mình. Mình biết là mình có thể làm gì trong cuộc đời này mà đụng đạo, mình biết liền. Tôi xin ngưng ngang đây.
Này cả tỷ kheo, có bài pháp này được kẻ thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hay là đàn ông, thế nào là bại? Ở đây này cả tỷ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng người này trở thành xấu xí. Vì cớ sao? Này cả tỷ kheo, kẻ thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có dung sắc. Này cả tỷ kheo, hà người nào phẫn nộ bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, dầu cho người ấy khéo tắm rửa, khéo chải chuốt, tóc râu khéo sửa soạn, mặc toàn đồ trắng, rồi người ấy cũng trở thành xấu xí vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ nhất được kẻ thù được ưa thích, kẻ thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến phẫn nộ đàn bà hoặc đàn ông. Thứ hai, lại nữa, này các tỷ kheo, kẻ thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng người này ngủ một cách khổ sở. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, kẻ thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình ngủ một cách an lành. Này các tỷ kheo, hẳn người nào phẫn nộ bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, dầu có nằm trên ghế dài, nệm trải dài bằng len, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tấm thảm về lòng che phía trên, ghế dài có đầu gối chân màu đỏ, tuy vậy nó vẫn ngủ một cách khổ sở vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ hai được kẻ thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch di đến người phẫn nộ đàn bà hoặc đàn ông. Lại nữa, này các tỷ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng người này không có lợi ích. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, kẻ thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được lợi ích. Này các tỷ kheo, hàn người nào phẫn nộ bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, thâu hoạt điều bất lợi lại nghĩ rằng ta được lợi ích, thâu hoạt điều lợi ích là nghĩ rằng ta không được lợi ích. Những pháp này được nắm giữ khiến người khác trở thành thù địch, đưa đến không hạnh phúc, đau khổ lâu dài vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ ba được kẻ thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến phẫn nộ người đàn bà hay là đàn ông. Tiếp theo, lại nữa, này các tỷ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng người này không có tài sản. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, kẻ thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được tài sản. Này các tỷ kheo, hẳn người nào phẫn nộ bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, những tài sản nào của nó thâu hoạch do sự phấn chấn tinh cần, cất chứa do sức mạnh của cánh tay, chồng chất do những giọt mồ hôi đúng pháp, thâu hoạch hợp pháp, các tài sản ấy được nhà vua cho trở về ngân khố nhà vua vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các tỷ kheo, đây là pháp thứ tư được kẻ thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ đàn bà hoặc đàn ông. Lại nữa, này các tỷ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng người này không có danh tiếng. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, kẻ thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được danh tiếng. Này các tỷ kheo, hàng người nào phẫn nộ bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, nếu có được danh tiếng, danh tiếng gì nhờ không phóng dật thâu hoạt được, danh tiếng ấy lãnh xa nó vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các tỳ kheo, đây là pháp thứ năm được kẻ thù ưa thích tác thành kẻ thù địch đi đến người phần đồ đàn bà hoặc đàn ông. Lại nữa, này các tỳ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng người này không có bạn bè. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, kẻ thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình có được bạn bè. Này các tỳ kheo, hẳn người nào phẫn nộ bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, nếu nó có những bạn bè thân thù, bà con huyết thống gì, chúng sẽ lánh xa, từ bỏ nó vì nó bị phẫn nộ chinh phục. Đây là pháp thứ sáu được kẻ thù địch ưa thích tạc thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ đàn bà hoặc đàn ông. Lại nữa, này các tỳ kheo, người thù địch mong muốn kẻ thù địch của mình như sau: mong rằng người này sau khi chết, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào phải dự ác thú địa đọa xứ địa ngục. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiền thú thiên giới cõi đời này. Này các tỳ kheo, hạng người nào phẫn nộ bị phẫn nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, nó làm các ác hành với thân, nó làm các nó nói lời ác hành với lời, nó nghĩ điều ác hành với ý, do nó làm các ác hành với thân, lời và ác hành nghĩ điều ác hành với ý, khi thân hỏi màng chung, nó sanh vào cõi dự ác thú đọa xứ địa ngục. Đây là pháp thứ bảy được kẻ thù ưa thích tạc thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ đàn bà hoặc đàn ông. Bảy pháp này, này các tỳ kheo, được kẻ thù địch ưa thích tạc thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ đàn bà hoặc đàn ông. Kẻ phẫn nộ xấu xí đau khổ khi nằm ngủ được nhờ vân vân, mấy bị kề là chỉ tóm tắt lại pháp này Đức Phật dạy về phẫn nộ, và cái tinh thần dạy ở đây rất là thiết thực, rất là thiết thực. Thì một cái người á mà phẫn nộ á, thì cái đối tượng phẫn nộ là gì? Là tất nhiên là khi nào phẫn nộ sân hận là có kẻ thù gọi là hận, đấy là hận á. Cho nên cái đối tượng mà họ cái tâm họ bị trói buộc đó là kẻ thù của mình. Người hận là cái người có kẻ thù, có đối tượng để hận và kẻ thù của mình. Mà khi cái mà làm cho họ bận tâm nhất là đối với kẻ thù của mình, thì đối với kẻ thù của mình họ muốn gì cho kẻ thù của mình? Là có bảy cái điều mà họ muốn. Thứ nhất là họ muốn cho kẻ thù của mình xấu xí. Tuy nhiên là bởi vì họ muốn cho kẻ thù của mình là thân tàn ma dài đó, khổ sở bị điêu đứng trong cuộc đời họ, mới đạ cái hành của họ. Cái hành là tuy nhiên họ ý nghĩ hành, rồi thân hành động hành, rồi nói lời hành, mà tất cả cái đó để trút xuống đối tượng mình hành, là đó là kẻ thù. Cho nên khi họ muốn, những người này phải khổ, cái khổ, một trong những cái khổ của con người trong cuộc đời là sinh ra thân hình xấu xí. Nhưng mà Đức Phật dạy như thế này, chính cái hành này á, cái hành, cái tâm hành của họ luôn luôn là muốn cho kẻ thù là đối tượng họ hành á, xấu xí, thì chính cái tâm này làm họ xấu xí, dung sắc xấu xí. Đức Phật dạy là đừng nói với cái chuyện mà làm lời cho thiên hạ. Tuy nhiên là mình không hành, mình trừ tâm hành là vì mình. Bởi vì nếu không thôi ngay bây giờ mà nếu mình có chạy chuột, mình có sáng sóc mặc áo trắng, là tất nhiên là họ quan niệm hồi xưa ra áo trắng là đẹp lắm. Thành thử nếu có làm, nếu có chứng diện thật đẹp đi nữa thì cũng cứ xấu xí như thường. Bởi vì cái tấm hành nó làm cho cái mặt xấu ra. Quý vị khi nào mà mình nổi hành lên á, mà có ai đem cái gương tới trước mặt mình là mình thấy là ồ, có cái mặt kia kiện giống cũng quỳ. Cái mặt sáng hành là con đẹp chứ nữa, cái mặt hành là xấu. Mà đó là hiện tại á, mà khi hành á, quý vị biết máu nó dồn lên, nó máu nó chạy không đều đó, mấy cái mặt hay tắc nghẽn lắm, nguy hiểm, dễ bị tấn sống với nhiều chuyện lắm. Là cái hai cái đó, là thứ hai. Thứ ba là cái người mà đời nãy xấu xí là đời trước là vì cái nhân của nó là hận. Cho nên chỉ trừ mà mình ngay mình hận mà mặt mình còn đẹp là vì cái quả báo mà đời trước còn để lại á, thì kiểu sao những điều nó xấu. Người mà sống là thính cái tưởng ra là cái tưởng Atula, tưởng cái mặt Google ghê khó chịu lắm, đừng ông đừng bà chứ là cái tưởng là tưởng Atula, cái tưởng đó là nghiệp quả, cái quả báo của hận. Hay Đức Phật dạy đừng có hận, trừ cái tâm hận. Họ muốn một điều đó chưa đủ. Thứ nhất là muốn kẻ thù của mình xấu xí, mà cái hành họ chưa đã đó, chưa thỏa mãn. Họ đó là cái thân, rồi họ muốn á, đó là khí thức á, khí thức là họ khổ khí thức. Thì thân xấu lên đi đâu rồi thấy người ta đẹp thì mình cũng ăn hành. Khi ngủ cũng muốn hành hạ người ta, ngủ mà ngủ cho thật đau khổ, ngủ là thấy những ác mộng hành hạ, họ ngủ cách khổ sở, khổ cực. Đó, cái hành là vậy đó, muốn cho kẻ thù mình khổ sở. Nhưng thực sự ra khi họ nuôi cái tâm đó, thì chính cái tâm họ làm cho họ khổ sở, họ ngủ cũng được. Họ ngủ bị ác mộng luôn, chính họ là bị ác mộng. Mình nhổ nửa miệng lên, mình phun, mình muốn làm cho dơ cái bầu trời, nhưng được miệng rơi xuống dơ mình. Tất nhiên là ngầm máu phú mười mà máu rơi xuống đi mình á, thành thế kỳ cả.